Diệp Gia, tác giả Triệt Dạ Lưu Hương, diễn đọc Thiên Vũ, truyện phát trên website 2vblog.com. Phần 2. Diệp Gia không nói gì, chỉ trao cô một cái ôm nhẹ nhàng, nói khẽ bên tai cô: "Không sao, không có chuyện gì, mọi thứ đều là quá khứ rồi. Mà thực tế sau này đã chứng minh, chúng tôi lại một lần nữa sai lầm. Cha đồng ý thực sự vô tội, ông ta không buôn lậu ma túy. Lần đầu tiên, đội phòng chống ma túy đi ăn mừng vì thất bại. Toàn thể uống say ngật ngưỡng, tôi để đồng ý đưa Diệp Gia về. Diệp Gia ậm ừ, hỏi tại sao không phải là tôi. Tôi đập cậu một cái mắng: "Thằng nhóc này, sao đúng lúc quan trọng lại tới dạ thế chứ?" Đồng ý dìu Diệp Gia đi, một mình tôi ở lại tu hết mấy chai vang khô, nằm cành trên sàn nhà trong lô. Đầu óc làng vàng nhớ về năm ngoái, cảnh tượng tôi và Diệp Gia nằm trên sân bóng rổ. Cơ thể Diệp Gia lúc ấy tỏa mùi hương như không như có, thứ mùi tàn mát sau nóng vì vận động mạnh. Một giây nọ, tôi có phần ngẩn ngơ, thậm chí mê man mà nghĩ: thằng nhóc này coi vậy mà thơm quá, hẳn là tắm bằng xà phòng. Xà phòng gì nhỉ? Tôi vừa uống rượu vừa đoán, mãi đến khi lịm đi. Từ đó về sau, đồng ý chính thức sống cùng Diệp Gia. Tôi đoán hẳn là Diệp Gia thích đồng ý. Những lúc cậu nhìn cô, trong con ngươi sẽ lơ đãng hiện vẻ ấm áp. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, nếu Diệp Gia đã yêu một ai đó thì sẽ rất cố chấp, thậm chí là rất điên cuồng. Tôi lại không muốn thấy cậu như vậy, vì tôi hiểu, ở cuộc đời chỉ có những gì bằng lặng mới dài lâu. Tôi nghĩ Diệp Gia có lẽ có niềm hạnh phúc lâu bền này. Trong cục, Diệp Gia và đồng ý thành cặp vợ chồng mẫu mực, người người ước ao. Những lúc mê muội, đồng ý mặc kệ đang ở đâu, cứ ôm chầm Diệp Gia mà gặm cắn, miệng nói thầm: "Em muốn cứng bức anh." Ban đầu Diệp Gia cũng có chút giật mình, đáp sao anh lại đụng phải một nàng sói cái thế này. Đồng ý nheo mắt nhìn cậu, nói: "Không được anh thì mới là thành sói, giờ em có anh rồi, dù chưa có trọn vẹn." Diệp Gia kinh ngạc hỏi cô: "Trên người anh làm gì còn chỗ nào mà em chưa cắn? Sao lại nói chưa trọn vẹn?" Lời này cậu bật thốt khỏi miệng, người xung quanh đều thấy mồm miệng khô khốc. Thế nhưng mấy câu kế tiếp của họ lại khiến lửa nòng mỗi người tắt ngúm luôn. Đồng ý luồn tay vào áo cậu, nghiêm túc nói: "Thứ trong đầu anh, lục phủ ngũ tạng của anh." Cậu ngẫm nghĩ một hồi, chau mày hỏi cô: "Em lại muốn ăn nội tạng heo à? Hôm nay mua gì nào, gan heo hay lòng heo?" Đâm ra, cảnh sát nào mới đến thường hay đem đối thoại của cặp vợ chồng nhà này thành một tiết giáo dục giới tính. Mới nghe thì ngượng chín cả mặt, càng nghe càng trở nên vững vàng khi gặp biến. Chẳng hạn, cậu Tiểu Phong mới đến phòng tài liệu ấy, hồi đầu thẹn suốt, giờ nghe còn có thể bật cười theo mọi người. Câu "em muốn cứng bức anh" thành câu cửa miệng của đồng ý. Có người còn ngờ vực tối đó Diệp Gia uống rượu, đồng ý thật sự ra tay cứng bức cậu ấy. Tôi nghe xong cười lạnh, nghĩ thầm: với thân thủ của Diệp Gia, trừ phi cậu ấy tình nguyện, chứ kể cả là say không biết trời chăng, mười đồng ý cũng không phải đối thủ của cậu. Lại một năm nữa qua đi, đồng ý có thai, cô chẳng lấy làm giấu giếm. Quả thật, đối với những nam nữ già trẻ trong cục, ít nhiều ôm tâm tư với Diệp Gia, cô coi như đã có cột mốc cho thắng lợi. Kể từ nay, Diệp Gia chỉ là của riêng cô. Tôi cho Diệp Gia nghỉ phép để cậu về nhà chuẩn bị cưới hỏi. Nhưng không hiểu do đâu, tim tôi bức bối khôn tả. Tôi đã đưa ra một quyết định xoay chuyển vận mệnh của cả ba chúng tôi. Từ một năm trước, chúng tôi bắt đầu để mắt đến lũ ca ở Tam Giác Vàng. Nguyên nhân bởi địa điểm này là nơi sản xuất ma túy lớn nhất Đông Nam Á. Các tổ chức buôn lậu ma túy ngày càng bành trướng trong nội địa chúng tôi. hàng năm có hai cuộc giao dịch lớn nhất tại vùng biển quốc tế. Một lần vào mùa xuân, một lần vào mùa thu. Tôi và Diệp Gia hồi đầu quyết định sẽ bao vây tiêu diệt toàn cuộc giao dịch tại vùng biển quốc tế này vào mùa xuân năm sau. Sau Diệp Gia cảm thấy chúng tôi hiểu biết còn quá ít ỏi về tổ chức nọ, vẫn nên bỏ thêm thời gian thu thập các thông tin tình báo, tư liệu liên quan thì hơn. Tính hạn chế của các kiểu nguyên do khiến manh mối có được từ phía quốc tế cũng không đầy đủ, cho nên tôi và Diệp Gia đến bây giờ chưa thăm dò được kết cấu của tổ chức này bố trí ra sao. Chỉ biết kẻ đứng đầu tổ chức thường được gọi là King. Tôi còn nhớ hình ảnh ngón tay thương dài của Diệp Gia chụp vào hư không khi cậu nói: "Vua ma túy, tao sẽ bắt được mày." Nhưng trước đó không lâu, tôi nhận được một tin: King già đã chết. Điều này đồng nghĩa giao dịch mùa thu sắp tới sẽ là giao dịch quan trọng đầu tiên của King ở đời tiếp theo kể từ ngày hắn nhậm chức. Rất có thể hắn sẽ đích thân ra mặt thiết lập đường dây buôn bán hàng mới. Độ tin cậy của thông tin này hoàn toàn là thật, được báo từ phía quân đội Thái Lan. Phải nhờ vào mối quan hệ đặc biệt của cha, tôi mới có được đầu mối giá trị bậc này. Lúc đầu nghiến răng nghiến lợi, mới nhất quyết không chịu dựa dẫm vào ông già. Để từ lúc gặp kẻ khinh thường rõ nét trên mặt Diệp Gia thì tôi bỏ cuộc. Diệp Gia bảo có tài nguyên mà không sử dụng thì gọi là lãng phí. Tôi sau đó cũng nghĩ, ừ phải, ngay cả Diệp Gia tôi có được cậu cũng nhờ bởi quan hệ của cha tôi mà. Nhưng tôi không cho Diệp Gia hay tin này. Tôi không muốn ảnh hưởng bầu không khí tân hôn của cậu. Huống chi khai chiến với đầu nậu ma túy có hẳn quân đội riêng, dù thành công hay không, chỉ sợ còn bị lai rai lâu dài. Trong lúc rối ren, chúng tôi dễ bị mất mạng bất cứ lúc nào. Tôi không muốn Diệp Gia bị cuốn vào. Xong cuộc hành động ngày ấy, tôi lại không sao tập trung tinh thần nổi. Bên tai không còn giọng nói nhắc nhở đầy sức hút của cậu. Mọi khi hành động, người thay thế tôi ở lại văn phòng chỉ huy chính là Diệp Gia. Các đồng nghiệp hay nói rằng chỉ cần nghe giọng Diệp Gia, họ biết chắc chắn mình nhất định sẽ bình an vô sự. Chất chứa trong giọng cậu là tự tin, là cả những tin tưởng, xúc tích và rành rọt. Tôi mặc lễ phục đen đứng nơi boong thuyền, mượn gió biển xoa dịu óc não. Đây là một du thuyền, xung quanh đi lại đều là những nhân vật nổi tiếng của xã hội, mà nó chính là điểm xảo quyệt của ca. Lần nào tiến hành giao dịch cũng đều mượn danh vài vị tiếng tăm đến tổ chức tiệc tùng xa hoa trên biển. Những người được mời đều là doanh nhân giàu có nhất nhì Đông Nam Á. Chúng trà trộn vào trong số họ, khoác thêm vỏ bọc nhân vật nổi tiếng. Ai có thể nhận ra chúng là tội phạm dơ bẩn. Cho nên lỡ có thất thủ, các vị khách nổi tiếng có mặt trên chiếc thuyền này chính là con tin không thể nào tốt hơn. Tôi cũng không định một lưới tóm hết. Tôi muốn bắt King, còn toàn bộ đám chép riêu còn lại cứ giao cho cảnh sát nước chúng là được. Từ đại sảnh chợt huyên náo, một gánh xiếc đang biểu diễn. Có vẻ tiết mục đang vào hồi hấp dẫn khiến các quý ông quý bà suýt xoa không ngớt. Giờ mà không đi vào sẽ dễ gây chú ý. Tôi bèn lạnh tanh bước vào đại sảnh. Thế nhưng nhắc nước mắt một cái, chỉ một cái nước mắt đã khiến tôi sững tại chỗ. Con người đang vận bộ đồ bó sát màu trắng đứng mỉm cười trước lan can lầu hai kia, đúng là Diệp Gia mà. Cậu nhìn ngọn đèn chùm rực rỡ treo cao ở sảnh thuyền, trên đó cũng đang treo một người nữa mặc bộ quần áo tương tự. Anh ta đang kiểm tra độ chắc chắn của ngọn đèn, rất nhanh làm dấu ok với Diệp Gia. Tim tôi thoát chốc như ngừng đập, âm thầm niệm đi niệm lại: Diệp Gia đừng, Diệp Gia đừng. Làm sao mà tôi lại không nghĩ ra, trước năm 14 tuổi, Diệp Gia từng đi diễn xiếc khắp nơi. Đó là lý do thân hình cậu cực mềm dẻo. Sở trường vượt trội nhất của cậu cũng là võ huyễn công. Thế nhưng mà bây giờ cậu lại đang tính từ lầu 2 phi lên đèn chùm, tại đó hoàn thành một loạt động tác, lại còn không đeo bảo hiểm. Cậu đã thôi diễn xiếc 10 năm rồi. Ngay khi tôi suýt nữa bật thốt ra hai chữ đừng mà, có một cô gái váy đỏ ôm theo bó hồng chậm chậm đi lên lầu, đi tới trước mặt Diệp Gia. là đồng ý. Chưa cần nhìn thẳng mặt, tôi cũng biết cô nàng trong bộ váy dạ hội đỏ rực kia chính là đồng ý. Cô cười tủm tỉm trước mặt Diệp Gia, đưa cậu bó hoa hồng. Tất cả người trong đại sảnh đều dán mắt nhìn họ. Bạn không thể tưởng tượng được khi họ đứng chung lại lóa mắt và hài hòa nhường nào đâu. Diệp Gia thanh nhã dung hòa nét sắc sảo trong vẻ đẹp đồng ý, còn xúc cảm như lửa của đồng ý lại hun nóng khí chất quá mức lạnh lùng của Diệp Gia, càng tôn lên sự chói lòa thu hút của hai người họ. Họ dường như khiến tất cả mọi người phải ngừng thở, ngoại trừ việc ngơ ngác ngắm nhìn họ. Bạn không thể thốt lên lời dù chỉ một chữ. "You are so handsome," đồng ý nói, giọng lạnh nhạt. Diệp Gia mỉm cười nhận bó hoa, cúi người cảm ơn. Cậu đút một đóa hồng, dùng răng cắn hết gai trên thân rồi ngậm ngang nó. Thế rồi, cậu đứng trên lan can, hít sâu một hơi, hai tay dang rộng tựa cánh chim bay lượn, phi về phía ngọn đèn chùm trên trần sảnh thuyền, cách đó tầm 7-8 mét. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi thấy cậu liếc mắt qua tôi, chỉ liếc rất nhanh, đến độ tôi không thấy rõ hàm xúc trong nó, chỉ còn nhớ nụ cười ngập tràn tự tin của cậu. Tôi đã thực lòng tin Diệp Gia có khả năng cướp đoạt hồn phách con người. Cậu ôm đèn chùm bằng một chân, hai tay đỡ thân, một chân khác duỗi về phía sau. Cậu chỉ dùng eo để trưng bày điệu bộ như đang bay. Ánh đèn êm dịu rát đầy thân cậu, phủ lên cậu một sắc vàng óng ánh. Và kìa, đôi mi đen nhánh, bộ đồ tuyết trắng, đóa hồng đỏ tươi ngậm bên miệng. Đám đông bắt đầu rục rịch, rất nhiều người trong số họ hối hả chạy lên tầng 2 muốn được xem màn trình diễn của cậu rõ ràng hơn. Tôi không hề nhúc nhích, bởi lẽ có đứng ở nơi đó mới có thể trông thấy đôi ngươi trong suốt của cậu. Hoặc giả nếu cậu có sẩy tay, tôi cũng sẽ kịp thời làm đệm đỡ cho cậu. Mắt Diệp Gia chợt nhiên giật mình hướng về bên cạnh. Bây giờ tôi mới phát hiện lầu 2 đang nhiều thêm một sự tồn tại nữa. Một người mà gần như bằng khứu giác, chúng tôi có thể ngửi thấy mùi của dạng người chuyên đương đầu với sống chết. Hắn cũng như bị màn trình diễn của Diệp Gia thu hút, hơi nhòi người ra ngoài lan can lầu 2 để xem. Từ góc độ của tôi có thể quan sát hắn rất tường tận. Mặt sâu, mũi ưng, môi mỏng, người như thế vừa nhìn đã thấy tàn nhẫn và ác nghiệt. Diệp Gia vẫn biểu diễn thêm một lát, cậu bám tay vào đèn, tay kia trỏ về hướng tấm áo choàng đỏ dài chấm đất của đồng úy. Cô giơ lên, nghiêng đầu ý hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Diệp Gia, liền quăng áo đi. Diệp Gia bắt được, tiếp tục làm vậy, nhận thêm được một tấm áo choàng đỏ, một tấm khăn choàng đỏ nữa. Cuối cùng, cậu mỉm cười với toàn thể mọi người, đoạn thả tay trước tiếng hô kinh sợ. Tôi còn chưa kịp lao lên đã bị Tiểu Phong đứng bên níu chặt tay tự khi nào. Trong lúc cậu ta giữ tôi, Diệp Gia đã tung chiếc áo choàng đỏ đầu tiên cuốn lấy ngọn đèn chùm. Thế rồi trượt xuống đến hết chiều dài của nó, lại tung chiếc thứ hai cuốn chặt chiếc thứ nhất. Cứ như vậy, tốc độ cực nhanh. Xong đến khi cậu víu lấy chiếc thứ ba, tấm khăn đứt ngang, đám đông lại rộ lên âm thanh la hét. Diệp Gia nhẹ nhàng xoay người trong không trung, đồng thời đáp đất cùng tấm khăn đỏ. Chứng kiến cậu mỉm cười đứng vững trên sàn nhà, tôi đã không biết mình muốn làm gì nữa. Cơn đau bành trướng cõi lòng, muốn tiến lên ôm cậu, muốn đánh cậu, thậm chí muốn tìm một nơi không ai hay biết, giấu kín cậu vào đó. Nỗi hoảng hốt qua đi, mọi người trao tặng cậu tiếng vỗ tay ồn ào như sấm nổ. Diệp Gia gỡ cành hồng trong miệng xuống, xoay người chào hỏi tất cả. Tiểu Phong thầm thì bên tai tôi thế này: "Đội trưởng, Diệp Gia đã gắn máy theo dõi lên đèn chùm rồi. Thời gian giao dịch hẳn sẽ bắt đầu tại bữa tối." Tôi áp chế cơn sóng cuồn cuộn trong lòng, cảm thấy thần kinh đã trở về với bộ não, về với tứ chi tôi. Phải rồi, Diệp Gia đang ở ngay cạnh tôi, tôi tuyệt đối không thể thất bại. Khi ly rượu vang, khai vị đầu tiên được bưng lên, tôi gỡ bông hồng trước ngực tượng trưng cho khách mời xuống. Dấu hiệu tôi thông báo hành động tới mọi người chính là đây. Lúc này, du thuyền đang tiến vào địa phận biển quốc tế ngoài vùng X, cũng có nghĩa là đã tới gần địa điểm gần kề lãnh thổ 4 quốc nhất. Bên dưới các ngọn hải đăng có gần 1.000 binh chủng hải quân đương ẩn nấp. Một nửa trong số họ sẽ tấn công con thuyền, nửa còn lại phụ trách ngăn chặn cứu viện trên biển của Kinh. Kết quả này, ngoài quyết tâm phải nhổ bằng được mối u nhọt nhức nhối tên Kinh từ cấp trên, cũng có phần tôi tận dụng triệt để mọi nhân lực của bản thân nữa. Cười thầm trong lòng, tôi nói, Kinh, chúng ta hãy chơi một trận lớn nào. Bữa tối bắt đầu chưa lâu, đột nhiên các vị khách nổi tiếng vẫn đang thái nhã lại đồng loạt xuệ lơ xuống bàn. Thừa dịp đám vệ sĩ nhất thời kinh ngạc, các thành viên thuộc tổ hành động của tôi ẩn mình từ phía lập tức xử lý gọn gẽ bọn chúng bằng tốc độ sét đánh. Vốn dĩ tôi đã thỏa luận sách lược ổn thỏa với Dập Gia, không để Kinh dùng họ hỏng uy hiếp phe mình. Thà rằng phe mình hạ thủ trước, để hắn hoang mang không biết là quân bên nào làm, hắn tưởng bị giành giật thì càng tốt, vậy mới là đen ăn đen. Khi chúng tôi đến gần đại sảnh, trận chiến đã nổ ra rồi. Lợi hại, hai bên đang hung hãn chiến đấu. Tôi tiếp cận đại sảnh là bởi tôi quá bất an. Từ sau khi Diệp Gia biểu diễn xong, tôi bặt chưa thấy bóng dáng cậu đâu hết. Nhưng tôi chỉ gặp ánh mắt mạnh mẽ, cô giữ bình tĩnh của đồng úy. Vậy là hiểu, cô cũng không biết cậu ở đâu. Vừa vào đại sảnh, tôi đã phải đương đầu với sự chống trả quyết liệt. Trong thời điểm tôi bị chúng bắn rát tới nỗi không thở nổi, thì phát súng xuất hiện cạnh bên tôi đã hạ gục áp lực đối diện. Tôi hoan hỉ khôn xiết, ngỡ là quân cứu viện xử lý địch chung quanh xong chạy qua đây. Xoay người nhìn lại, lại là một người xa lạ tôi không quen biết. Người đó chỉ ngoảnh qua một câu ngắn gọn, người nhà. Một thanh niên trẻ tuổi và khôi ngô, tôi không kịp nhìn kỹ hơn, tiếp tục dương mắt súng muốn tiến vào sâu hơn. Người thanh niên như lẩm bẩm tựa thể, nhưng không hiểu tại sao tôi phải mù quáng xông vào như vậy. Vào được đại sảnh rồi, tôi mới phát hiện bên trên đó mở toang một cái lỗ to, gió biển ạt vào thốc qua lỗ. Bầu trời đêm đen đặc như một hang động lớn đang mở mồm gào thít. Tôi hét to, chúng ở trên kia. Đoạn liều lĩnh bám lấy cái lỗ muốn chui lên, chỉ nghe có tiếng hô hấp cẩn thận, rồi tiếng súng lại gầm gào. Có kẻ rớt từ trên cái lỗ xuống. Tôi trấn tĩnh lại, chờ mình nhảy phát lên trên. Còn chưa đứng vững đã lại vang lên vài tiếng súng. Đáng tiếc tôi không trúng phát nào cả. Phóng mắt mà nhìn mới biết mấy phát súng ấy không bắn chúng tôi là nhờ Diệp Gia cứu trợ. Tóc cậu đang bị tóm bởi gã trung niên tôi thấy ở lầu 2. Mi mày cậu vẫn đen nhánh, sắc mặt nhợt nhạt. Vệt đỏ thẫm nơi khóe miệng cậu đã không còn là hoa hồng mà là máu. Cậu vô cùng nhếch nhác, quần áo xộc xịch, ngay cả thái dương cũng bầm tím. Mà dù vậy, Diệp Gia vẫn rất đẹp, nụ cười mỉm đầy tự tin trên môi cậu dường như mãi mãi chẳng bao giờ biến mất. Gió đình thuyền càng dữ dội hơn, tới đến mức cả người như sắp bị nó hăng hất văng. Tôi phải khom lưng mà đứng, nhưng nòng súng chĩa thẳng về phía Kinh. Đằng sau họ là chiếc trực thăng sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Tôi không hiểu sao họ vẫn chưa đi. Bấy giờ lại nghe thấy tiếng gió truyền đến rõ ràng từ không trung. Bỗng chốc tôi xúc động vô cùng. Hình như chi tiết này đã không còn trong phạm vi mượn binh của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy chiếc Bell 205 sơn màu lá mạ lại có thể rung động như vậy. Tôi gọi to, Kinh, bỏ súng xuống, mày không thoát đâu. Kinh cười lạnh, chỏ súng trúng đầu Diệp Gia. Vệ sĩ còn sống bên người hắn hiển nhiên không đủ cho hắn tín nhiệm. Hắn hét, để bọn tao đi, bằng không tao giết nó. Tôi và Diệp Gia cùng liếc mắt nhìn nhau. Trước nay chúng tôi đều luôn tâm linh tương thông. Tôi hỏi vặn, trên đời này có ai mà đáng giá hơn Kinh? Gã Kinh cười đến nhanh ác, ngoài lũ cớm làm gì còn ai thấy Kinh đáng giá nữa. Chỉ thấy hắn có đối phó mà thôi. Mày bất chấp đuổi tới tận đây, e rằng không phải vì tiền. Nếu thế thì đã sao? Tôi dừng dưng đáp, có chết thì chết một mình cậu ta. Tao tóm được mày sẽ cứu được càng nhiều người hơn. Và lại, nếu mày nổ súng, tao thậm chí có thể giết mày ngay tại chỗ, đỡ lằng nhằng. Kinh như bị tôi chọc trúng nhọt, có vẻ hoảng sợ, đứng sững ra. Tên vệ sĩ run rẩy từ lâu bên cạnh hắn gào toáng: đằng nào cũng phải chết, trước khi chết cũng phải kéo đứa chết theo. Hắn nhấc súng bắn vào đùi Diệp Gia. Tôi bực miệng thét lớn:
đừng!
Máu thấm ra từ quần áo Diệp Gia, nhuộm đỏ chiếc quần trắng. Cậu lãnh một đạn này, thân thể như vô thức ngả ra sau. Nòng súng kinh chĩa nơi đầu cậu cũng bị lệch đi. Và ngay tại chớp nhoáng ấy, một cách khó tin, tôi trông thấy tay trái cậu đánh mạnh vào vai Kinh. Súng trong tay Kinh trượt đi, tay phải Diệp Gia chụp lấy bàn tay đang cầm súng hãng còn bốc khói giật về phía trước, lại trở tay cướp khẩu súng lục. Sau đó, cậu không thèm nhìn Kinh mà giơ súng chỉ thẳng tên vệ sĩ, gióng giặc tuyên bố: game over. Tại giây phút xoay chuyển càn khôn ấy, cậu lạnh lùng nói với tên vệ sĩ: Kinh, lần sau nếu mày muốn giả làm vệ sĩ thì nhớ phải đứng bên trái chủ của mày. Có thể khi động thủ, mày mới bớt được một động tác nghiêng người. Đến giờ tôi mới nhìn rõ dáng vẻ tên vệ sĩ kia. Thường thường tôi chắc sẽ không đỉnh đoảng như thế. Chẳng qua khi thấy Diệp Gia bị bắt, lòng dạ tôi cứ rối bời. Tên vệ sĩ có thân hình cao lớn nhưng tướng mạo cực kỳ bình thường, ngũ quan mờ nhạt, thậm chí mặt mày còn trông thô tục. Tôi không biết Diệp Gia kết luận hắn mới là Kinh bằng điểm nào, nhưng từ khi Diệp Gia chĩa súng vào hắn, thật không khác cậu đã khống chế cả hai tên. Cái tên Kinh đứng trước chúng tôi giả định cũng không dám cục cựa. Dựa vào đâu mày nói tao là Kinh? Chỉ do tao không đứng ở bên trái chủ tao ư? Gã kia hỏi. Khóe miệng Diệp Gia khẽ nhếch, đây là nụ cười biểu thị sự khinh miệt của cậu. Mày đứng bên phải hắn là để vệ sĩ của mày đứng bên trái mày. Dĩ nhiên, như vậy chưa đủ để chứng minh mày là Kinh. Cậu điềm nhiên đáp. Kinh không bao giờ lộ mặt thật, mà thế thân này của mày hơi bị rêu rao rồi đấy. Tuy nhiên, sai lầm chí mạng của mày là... Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã. Giải thích cho tao nguyên nhân chúng mày không vứt cái đồng hồ thực sự là nút thiết bị điều khiển quả bom đi chứ. Mày vẫn chỉ cần ấn nhẹ một cái, chiếc xuồng phía dưới sẽ nổ tung, lô ma túy trị giá mấy chục triệu đô sẽ chìm xuống lòng biển, hết sạch tang chứng. Nhưng mà tao lại nghĩ, mày đã thử rồi, mối tội không có tác dụng phải không? Diệp Gia bật cười, cười rạng rỡ khôn tả. Khỏi cần suy đoán, chúng tao đã phá hủy thiết bị phát nổ. Nhưng mày hãy giải đáp cho tao, tại sao Kinh vẫn cứ đeo một cái máy khống chế phát nổ đã vô tác dụng mà ban đầu là do mày đeo? Hắn sợ người ta không biết mình là Kinh chăng? Hay là nói, mày hy vọng người ta tưởng lầm hắn mới là Kinh?